症狀
嘅。病情變化，翻回回嚟咧，咁咧，翻回出事當先嚟報警佢叫，嚟，即係我哋如果要做上班嘅人，實在唔舒服，我上班嘅人睇住咩實在唔舒服，如果翻嚟做，我翻嚟做，實在要上班嘅人睇住咩實在唔舒服，實在太苦難咯，上班嘅人實在唔舒服，太辛苦，請出去啦。佛教一大分开十八种七杀果，大根七身通水运成九佛在观照八七子，佛教本也安之方便有分享一次。在开始古来后呢，他有四十方便的公平德性，是说这三位主席他主持，他所口令令达令分。连环流如果绵满绵出绵那东北他的他的这些方面有真小的名字一个书北方子古来不开他的方法在在大大的方法有啥事呢他的方法有陪国很多写啥事呢他的这些方面的公平和一些书当然在他们五年后呢他们是从高中进的合作和安全上给准备安全上前行一种啊我走家和他们前先讲的后为他们他们是从高中进的公平合作那他们进的这种就是你们的进的分类的我上场谈的高高的找共情的
chân linh hiện tại tha thiên chuyển nguyện thất tổ của tất cả quý vị chúng ta từng đồng tu và là con nhân dân trong giáo trình này. Đồng thời chúng ta hồi hướng thiên báo ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào Việt Nam, những người đã có công vì tổ quốc hy sinh thân mạng của mình, đem lại niềm tự do độc lập cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta cũng hồi hướng tri ân công đức tới chư vị thần linh ở trong thượng pháp giới đã gia hộ để cho pháp hội của chúng ta được diễn ra và được tổ chức ở tại đạo tràng niệm Phật đường của chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội này. Trong ba ngày tổ chức pháp hội, như lịch trình ban tổ chức đã thông báo, thì ngày hôm nay là ngày 22, ngày mai là ngày 3 tháng 4 năm Quý Tỵ. Trong hai ngày này chúng ta tổ chức pháp hội xung phong, và sang ngày 24 tháng 4 năm Quý Tỵ thì buổi sáng chúng ta tổ chức lễ ra mắt đạo tràng Tỵ Tông Ngọc Hội Việt Nam và pháp hội phóng sinh thượng cúng vào buổi sáng ngày 24 tháng 4 năm Quý Tỵ. Và buổi chiều chúng ta chuẩn bị hoa đăng, buổi tối để chúng ta chính thức làm lễ hoa đăng để cúng dường Tam Bảo, nhờ cầu ân Tam Bảo, cầu nguyện từ Tứ Phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát và Hiền Thánh Hải Hội ở Tây Phương Cực Lạc thế giới phóng đại quang minh chiếu soi đường tận giới cho hương linh các bé thai nhi trả hạnh từ bổ từ và chân linh của đại đại đạo tiên của chúng ta sớm được giải thoát về miền cực lạc tây phương của Đức Phật A Di Đà. Và sang buổi sáng ngày 25 tháng 4 năm Quý Tỵ, và các quý vị mà đăng ký sinh hoạt đạo tràng Tỵ Tông Ngọc Hội Việt Nam, chúng ta tất cả đều ngắn lại vân tập và thầy sẽ hướng dẫn về những phương pháp tu căn bản của đạo tràng Tỵ Tông Ngọc Hội Việt Nam, cũng như những quan nghi chắc chắn mà một người con Phật nói chung và đặc biệt là người đệ tử đạo tràng Tỵ Tông Ngọc Hội Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chúng ta bây giờ được giáo hội công nhận. Cho nên chúng ta phải có đầy đủ những hoan nghi các tắc, những phẩm hạnh, phẩm chất của người con Phật nói chung và đặc biệt là người đệ tử của đạo tràng Tỵ Tông Ngọc Hội Việt Nam nói riêng. Chúng ta noi theo tấm gương đạo hạnh và lời chỉ giáo của Đức Đại Đạo Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Tông, viện chủ Tỵ Tông Ngọc Hội thế giới, để làm thầy dẫn dắt cho chúng ta trên bước đường tu tập về Tỵ Tông Ngọc Hội. Cho nên chúng ta phải học những cái đạo lý căn bản ở quay đi các sắc, đi đứng nằm ngồi trong thứ quay đi chúng ta phải hiểu biết những cái cơ bản. Đó là sáng ngày 25 tháng 4 năm Quý Tỵ. Trước khi vào nói về ý nghĩa của cái đại lễ này, thì thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin thông báo về cái chương trình trong 4 ngày tổ chức cái pháp hội cũng như là lễ ra mắt đạo tràng Tỵ Tông Ngọc Hội Việt Nam đầu tiên ở Việt Nam chúng ta bây giờ theo phương châm tu hành của Đức Đại Đạo Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Tông, viện chủ Tỵ Tông Ngọc Hội trên đất. Cho nên có thông báo như vậy để chúng ta biết được cái lễ gia đình và chúng ta phát tâm tham gia đầy đủ, hoặc là chúng ta bố trí công việc thời gian cho hợp lý để chúng ta cùng về tham dự cái đạo tràng với đại chúng để tăng trưởng công đức phúc báo nhân duyên và trí tuệ sau khi xả bỏ bản thân đồng niệm và xin thế chư thế lạc thế giới. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị đại biểu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng, pháp hội chúng con tham dự điểm lần này đặc biệt được ban tổ chức chú trọng tới hương linh các em bé, các thai nhi đã bị các bậc cha mẹ vô tình hoặc cố ý ruồng bỏ hoặc bỏ rơi, khiến cho thương hồn của các em, thương hồn của các con lang thang cơ nhỡ, không biết có đường đi lối về, không có nhà cửa, không có người thân. Vì vậy chúng tôi thấy điều đó rất xót xa, bằng cái tấm lòng từ bi tưởng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh cùng người con Phật, chúng tôi thấy rằng cần có một pháp hội để dành cho các em, dành cho các thai nhi đã thiếu số thiệt mạng hoặc vì cha mẹ người thân vô tình hoặc cố ý đã không tiếp nhận các em, thì chúng ta là những người con Phật, chúng ta đưa theo lời dạy của Phật tổ, lấy đạo tâm, lấy từ bi để làm nền tảng cho sự nghiệp tu hành của mình. Vì vậy mà hôm nay pháp hội này được mở ra chính là để hồi hướng siêu độ cho các thai nhi xuất gia, phật tử, uổng tử trong các đất nước Việt Nam của chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Hương linh các thai nhi ở bất cứ nơi nào, nếu có nhân duyên cùng Phật pháp, có nhân duyên cùng pháp hội, xin hãy hướng oai thần của Phật, của pháp, của tăng để câu hồi về đây cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng với đại chúng tụng kinh niệm Phật, tu hành phát nguyện và xin xin cơ cực cả thế giới của Đức Phật Tăng Ni Đà để vĩnh đi chư khổ, mau chứng đắc được quả vị vô thượng chính đẳng và chính giác để phổ độ chúng sinh trong pháp nguyện hơn. Đó là tâm nguyện của ban tổ chức cũng như là của tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như quý vị những Phật tử của chúng ta trong đạo tràng ngày hôm nay. Và khi đưa toàn thể đạo tràng nói về các thai nhi, chúng ta biết rằng là trong những năm gần đây, do chính sách của nhà nước sinh một tới hai con, vì vậy mà có những cặp vợ chồng thì không có kế hoạch, không dự định được trước, cho nên là khi đã lỡ có mang thì liền là sợ áp lực của cuộc sống, của cộng đồng, của xã hội. Vì vậy mà các quý vị đó đã vô tình vứt bỏ đi những đứa con thân thiết nhất của mình khi còn ở trong bào thai của mình mẹ hiền. Các quý vị biết, nếu các quý vị có xem qua video và xem qua trên mạng internet, các quý vị sẽ thấy được rằng cái nạn phá thai, hút phá thai bây giờ rất là phổ biến, rất là tàn nhẫn. Trong lần này Chí Độ Bồ Tát Long Thọ có giải thích về thai nhi mà Đức Thế Tôn đang nhận biết trên 2500 năm trước. Bồ Tát Long Thọ này thì ở trong lần này Chí Độ rằng là Đức Phật nói có người ta khi được 4 tuần tuổi, tức là 428 tuổi, thì bắt đầu từ linh cha biết mẹ, cô đắc đạo và kết thành hình của một đứa trẻ. Đầu tiên là phần đầu, rồi phần thân thể tứ chi dần dần được hình thành, và trải qua đến 6 tuần tuổi thì tay và chân của em bé dần dần mọc đầy đủ, rồi mắt tai mũi lưỡi cũng theo đó đầy đủ những tháng tiếp theo. tâm thức của em bé. Trong lời mẹ chỉ được nói rằng đó, khi mới được ăn, ẩn thức đã có rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi người cha người mẹ khởi lòng tham luyến giao hợp với nhau, thì cái ẩn thức tức là thân trung ấm của một chúng sinh nhìn thấy cái cảnh, thấy là một luồng ánh sáng từ nơi người con trai và người con gái thành đạt với nhau, phát ra một luồng ánh sáng, và cái thân trung ấm đó nhìn cái ánh sáng đó và cho rằng đây là căn nhà của mình, đây là nơi mà mình sẽ được ở, khởi tâm như vậy và muốn vào cái căn nhà đó ngay lập tức, thân trung ấm đó nhập thai và trung ở trong thai. Khi mới nhập thai, luật này chỉ đồ nói khi mới nhập thai thì thần thức đó hiểu biết tất cả những cái việc mà họ nhập thai, nhưng do trụ trong thai lâu ngày, 9 tháng 10 ngày, càng trụ lâu ở trong bào thai của mẹ thì cái trí nhớ của cái thân trung ấm đó dần dần càng mất đi, và khi sinh ra gần như phải học lại từ đầu, phải học lại từ đầu vì 9 tháng ở trong bào thai của mẹ. Cho nên trong kinh thì nói là thanh tâm còn mê khi thanh tâm là vậy, có nghĩa là các bậc A La Hán phát nguyện đầu thai trở lại cuộc đời hồ đồ chúng sinh thì khi nhập vào thai vẫn còn phải bị mất quên hết những cái trí nhớ của mình ở kiếp trước, là con đường cái chuyện mình đã từ khi sinh ra nhớ đến dần dần các phật pháp tu hành đến các kết quả thì mới nhớ lại cái chuyện của mình, vì bản nguyên mà sinh ra như thế này, cho nên mình nói được là thanh tâm phải nên khi nhập thai ở chỗ đó cũng như là thần thức của một chúng sinh. Cho nên chúng ta không hỏi lại tất cả các bào thai ở cái thân bụng mẹ từ 7 tuần tuổi trở lên, khi nó có đầy đủ những sự hiểu biết và cái sự suy nghĩ của người mẹ như thế nào thì nên là họ đã rồi tới bảo thai và họ thay đó dần dần hiểu và nhận biết được khi mà nó trong bụng mẹ. Nhưng chưa nói được là không, và càng làm đâu trong bụng mẹ thì cái thai nhi đó càng thêm dần đến cái kiến thức của mình, mà khi sinh ra thì là phải học dần để học lại làm lại từ đầu. Cho nên là ở đây các bậc cha mẹ không hiểu biết về nhân quả, không học đạo lý của Đức Phật, cho nên tôi nghĩ rằng mình kế hoạch hóa gia đình, mình bỏ đi một thai nhi còn ở trong bụng mẹ 3, 4, 5, 6 tuổi là nó là không có tội, nó không phải là tội giết người, không phải là tội sát sinh, vì pháp luật nhà nước không quy định đó là tội giết người, cho nên chúng ta không bị phạm luật xử lý. Xin thưa thầy và các cha, chúng ta không bị pháp luật xử lý nên chúng ta sẽ bị tòa án lương tâm xử lý, chúng ta sẽ bị những lời nhân quả xử lý, chúng ta sẽ bị những chính kiến hương hồn của các thanh niên đó xử lý chúng ta. Tôi để cho các quý vị nghe một câu chuyện có thật 100% ở tại thành phố Hà Nội. Chị gái của Phật tử rất là thân thiện với thầy, và từ đó cũng làm toàn bộ cái đời xoài, cái đời xoài là ở gần chùa Thái Liên với các mẹ. Gia đình Phật tử này ngày xưa ở phong kiến gia đình Phật giáo của họ được chị em tất cả. Ba cậu con trai và hai con gái thì cái cô chị cả lớn rất là xinh xắn, giỏi giang. Năm 21 tuổi thì cô lập gia đình, và ban đầu năm 22 tuổi thì cô có mang một em bé, và khi khám bác sĩ tôi sẽ bảo một cái ca rất là phân mô phân phú có thể phải cân đối thẳng. Thì hai vợ chồng của vì này bàn nó bảo là bây giờ vợ chồng chúng ta đều trẻ, nếu mà sinh em bé ra cái con đường công danh chưa lâu ở đâu thì hai vợ chồng bàn nhau đem đi khám ra, và khi mà một vài năm nữa công danh và con đường truyền đạt học phí thế nên đến chỗ khi nó mới sinh cái chưa luận hai vợ chồng bàn nhau như vậy và đem bỏ em bé khi mà hơn một tháng. Lần năm sau nữa là tiếp tục phát hiện ra là người vợ đã có mang, đi khám bác sĩ thì được cân bạc là phát hiện ra một cô con gái. Và hai vợ chồng đã bàn nhau tiếp con đường con em của mình trước đây nơi thế chốn, vì vậy mà vợ chồng bàn nhau bỏ tiếp lần thứ hai, và hai vợ chồng quyết định đem bỏ thì em sẽ đem được cân bạc. Và từ đó cho đến nay đã hơn 40 năm rồi, tức là năm nay thì hai vợ chồng người đó đã hơn 60 tuổi. Và khi con anh hiện tại điều gì cho xã hội có, tiền tài cũng có, và muốn sinh ra một đứa con thì xin mặt trời lớn đi khám bác sĩ cho biết là không có chuyện gì cả, nam cũng không sao mà nữ cũng không sao, không có cái bệnh lý gì biểu hiện về cái việc không có con cả. Nên tại sao hai vợ chồng mà không có con? Rồi đi ra cả nước ngoài thì khi đó làm ăn giàu có rồi, ra cả Pháp, ra cả Cuba để làm con một công việc, nhưng về đều không được. Và cho đến bây giờ hai vợ chồng đó gần 70 tuổi, đến năm nay gần 70 tuổi rồi, vẫn sống cô lúc bơ ngơ hai vợ chồng với nhau như vậy. Tôi luôn là những cảm thấy khi xưa đến tới đến cảnh đấy, hai vợ chồng cứ ngồi khóc khóc và nói rằng chúng con vô chi, chờ đợi ban nhau mà không biết nhận, cho nên bây giờ chúng con mới khổ như vậy. Về tuổi già mong có một đứa con, mong có một đứa cháu để ăn, để ấm, để dễ trên tương lai, nhưng không bao giờ có. Và đặc biệt không chỉ có ở vợ chồng nhà chị cả, mà ba anh em con trai không có vị nào sinh được một đứa cháu trai để nuôi cả. Ông cả thì bị đã nằm chết rồi, còn anh ba thì sinh được bốn cô con gái, anh ba thì tự nhiên thì thế nhiên cùng cùng và bây giờ ở đi, và cô con gái anh ta cũng không có cái con trai, và như vậy cả cái năm anh chị em đều không có cái nhà sinh được đứa con trai. Đó là một cái kết quả, đó là báo ứng. Chỉ có là thế là mới biết được chúng ta là phản vô tự tử, chúng ta không có các mắt về thì nhìn thấy đó. Như hôm nay sư ông kể cái câu chuyện có thật đó để cho chúng ta xem nhìn vào cuộc sống của Việt Nam, chúng ta biết rằng chúng ta phải chân lý những gì mà trời ban cho chúng ta, những gì mà Phật ban cho chúng ta, những gì mà phúc ấn của tổ tiên để lại cho chúng ta, và những gì mà chúng ta được lớn thì chúng ta phải chân quý nó. Chúng ta muốn kế hoạch hóa gia đình, chúng ta phải kế hoạch từ đầu, phải có kế hoạch từ đầu, vươn tháp kế hoạch, ban kế hoạch hóa gia đình của trung ương, rồi của địa phương họ đã chúng ta hết rồi, còn lại chúng ta hết đặc biệt ở đây có các em nhỏ, sau này các em lớn lên, bây giờ thời đại xã hội bây giờ sống rất vô cảm, học sinh sinh viên rồi các bạn trẻ khi làm ở các khu công nghiệp thường lại sống tử, nghĩa là sao? Nghĩa là chưa được sự đồng ý của bố mẹ, của pháp luật mà đã để chung sống với nhau như vợ với chồng, thấy gọi là sống tử. Các quý vị đó không am hiểu về việc sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình, cho nên nhớ có mang liền là sợ bố mẹ, sợ dư luận xã hội, sợ tai tiếng với bạn bè, cho nên là vội vội vàng vàng tìm đến các phòng khám tư nhân, thậm chí là bệnh viện đa khoa của nhà nước, bệnh viện phụ sản của trung ương để triệt bỏ những đứa con của mình. Trong khi đó những đứa con đó, em mẹ đó không làm gì đến tội là do người cha, do người mẹ không hiểu biết, không học hỏi, vô hình hóa lớn, cho nên tất cả những cái đó anh em phải đáng tội lên người cha và người mẹ, thì ngược lại người cha và người mẹ là chút cái tội lỗi đó lên thân thể và tâm cảm của các thanh niên, các em mẹ ở trong bào thai của những người mẫu tử mà họ quay lại rất là yêu thương, rất là thiêng liêng nhỏ. Hôm qua tôi có xem qua một bản thảo nói sơ sơ rằng ở tại thành phố Hà Nội chúng ta có một vị theo tôi cho đây là một cổ đạo, cho dù vị này không theo tôn giáo nào, vị này cũng là theo tôn theo thiên chúa đạo, nhưng mà tôi cho là tâm địa của vị này chính là tâm địa của một đạo, vì một đạo là vô hình vô tướng. Bồ Tát là đạt thức tình, Bồ Tát là cứu độ chúng sinh, Bồ Tát là tổ mình để cứu người, cho nên bằng hành động của một vị này tôi cho là đó chính là một vị Bồ Tát thiên thân để cứu giúp tinh hồn của các khác. Vị này có tên là bà Nguyễn Thị Nhiên, bà ở xã Thanh Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Từ năm 2007 tới đây, bà đã thua nhạc nhạc tới các bệnh viện và các bãi rác, các con sông để nhặt và thu gấp được trên 60.200 mô tổ. Các quý vị, một người mà từ năm 2007 tới nay đi nhặt mấy năm nào? Mới có mấy năm mà một mình thu, một mình vị Bồ Tát này đã nhặt thu gom và trôn cất trên 60.200 mô tổ. Chúng ta thấy mà vị này á chỉ có 8 phòng khám và một bệnh viện trong nhà thôi, tức là có 9 nơi. Vị này đi có mấy năm 9 nơi mà vị này đã trôn cất trên 60.200 mô tổ. Chúng ta thấy rất rõ ràng có lòng trước đây chúng ta chờ mà một vị Bồ Tát đã thả từ tay mình chôn cất trên 60.000 sinh linh, như vậy là còn thảm khốc hơn cả hai cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan mà do đi quốc Mỹ khởi xướng. Chúng ta thấy rồi còn nữa, ở dưới Nam Định, tỉnh Nam Định ấy có hai ông bà, có ông là Vũ Văn Ba sinh năm 1949 và bà Hà Thị Cờ sinh năm 1938 ở thôn Bẩn Tinh, xã Nguyễn Thắng, huyện Nghĩa Hưng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Trong vòng 10 năm, ông bà đã tham gia nhặt và chôn cất được 5.000 theo vô giá mà. Chuyển đến các tỉnh đó rất là phổ biến. Câu chuyện kể là một hôm thì là Cường, và hàng Cường đã đi trở về, nhìn thấy một cái túi sách vở để ở bên bãi rác, và bà thấy túi này cơ quan có tính cái túi đó đựng lên cái vật gì và để lại cái vật đó túi, và sau đó lại mở ra xem và giật mình khi mà nhận thấy mới sinh ở trong đó. Và bà chờ làm gì đấy là cái mẹ vẫn còn ở trên sức khỏe của chú thì là để con cái cũng đi đâu mà một chút cả. Và cô già báo cho mẹ để chạy quanh khắp làng để hỏi xem có cái bản nhạc nào mới sinh con sẽ dạy cho em đúng không. Nhưng mà vì sức khỏe của em mẹ quá yếu thì để trong một cái túi đi đâu mà không biết mấy tiếng đồng hồ rồi, cho nên mẹ em mới chút sức lực cuối cùng và là rất xót xa. Vì vậy mà bà đã phát nguyện, từ đó bà đi khắp các bệnh viện ở trung tâm huyện, cũng như đi lang thang tại xe đạp lang thang ở ngoài đường tìm các bác sĩ nơi gần các bệnh viện, từ tháng hai đó để bà tìm nhặt về để chôn cất các em. Nhưng rất may đồng cảm với bà là có ông Vũ Văn Hoa sinh năm 1949 là người chuyên đi làm nghề phát tặng cho các hộ gia đình trong khu vực rừng mật, cũng như là làm nghề hộ phúc mộ, nghề phúc mộ. Thì ông này đồng cảm với bà này, và khi bà bị bệnh hay đi về thì lúc đầu là còn làm quan tà, nhưng sau đó đi một đạo thì ông bà đến mua cái bát hương đó cho em nhỏ đó và đánh xin mắt lại và đem chôn ngày chúng tôi cũng có thể. Khi chôn được khoảng 50 hay 20 tầm một ngày khi đó nhờ người đến xin lại sẽ đánh cho em. Và như vậy trong vòng 10 năm chờ hai ông bà đã nhặt và chôn cất được 5.037 em tính cho đến năm 2012. Và chưa hết, ở trong thành phố Huế có ông Trương Văn Năng và nhóm từ nhóm thiện nguyện gọi là nhóm thiện nguyện Thanh Hà, có hơn 10 năm nay cả nhóm này đã phát tâm thiện nguyện đi nhặt và chôn cất được hơn 40.000 hài nhi vô tội ở tại nghĩa trang Thanh Hà ở thành phố Huế. Như vậy chúng ta thấy rằng đây tôi chỉ có một sân hoa và tạo ra một chút để có ba nơi, ba nhóm, ba nơi chúng ta đã có một nhóm là trên 60.000, một nhóm là 5.037 và một nhóm là 40.000 là đi. Và như vậy chúng ta thấy được hơn 100.000 hải đi chỉ mới có ba nhóm là thiện nguyện không gom nhặt và chôn cất hải đi. Còn những cái bệnh viện lớn như là bệnh viện xã trung ương và các bệnh viện lớn chưa thấy ngoài tờ, đây chỉ nói về bệnh viện đặc biệt thị xã thôi và các bệnh viện tư nhân ở trong tiêu thôn và các bệnh viện đau lòng và đau lòng. Khi đọc thấy cái dòng chữ này chúng tôi thấy rất là xót xa. Vì vậy mà cái tâm huyết của chúng tôi muốn làm cái công cuộc để hồi hướng cho các em bé. Các em bé có được cầu thang, có được bản thân để các em bố bà mẹ có thể tự tận làm công đối mới được quan nhiên đối với linh hồn của các em. Và khi đó các vị mới được bình an, mới được mạnh khỏe và cuộc sống của chúng ta mới cảm thấy giải phóng được phần nào những tội lỗi của mình. Và sau này tất cả những bố bà mẹ, thậm ta đã vô tình hoặc cố ý, chúng ta đã dứt bỏ đi những đứa con ruột thịt của mình từ trong bào thai, thì trong hai ngày sau ngày phát bồ đề, chúng ta nhất tâm đối chiếu tam bảo, đối chiếu cả tổ, đối chiếu tứ từ phụ A Di Đà Phật, tức quán thế âm, tức đại thế chí và thanh tịnh hải hồ thánh chúng bồ tát, để mà nhất tâm sám hối tội lỗi của mình đã gây ra do vô minh, do nghiệp chướng, do không biết về quy luật nhân quả mà tạo nên những điều tội lỗi đó. Các quý vị hãy sám hối nghiệp chướng tận trong đáy lòng mình và đem công đức tu tập được trong ba ngày tháng dự pháp hội trực tiếp hồi hướng cho hương linh của các thai nhi vô tội đó, cầu nguyện cho các thai nhi đó sớm được siêu sinh về cõi cực lạc của đức từ phụ A Di Đà Phật và các cõi thiên giới, thiện giới để giải trừ nghiệp chướng, giải trừ khổ đau cho các em. Tôi mong rằng như vậy, mong rằng tất cả chúng ta đồng phát thể, đồng nhất tâm để dành trọn cái tâm cảm của mình, tâm tư của mình, nhiệt huyết của mình cầu Phật gia hộ phóng đại quang minh chiếu soi để tiếp rước thần thức của các thai nhi, vị đại gia tiên, các anh hùng liệt sĩ và chúng sinh 536 nẻo về tham dự pháp hội này, đồng được siêu sinh tịnh độ và các quái thiên giới thiện giới. Thật là trùng hợp, nói là trùng hợp nhưng mà cũng có sự sắp xếp của ban tổ chức. Năm ngoái 2012, sau các hội trung phong tam thể niệm cầu nguyện cho chân linh các anh hùng liệt sĩ ở tại nghĩa trang đồi độc lập huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, thì về đó sau đó vào tháng bảy âm lịch chúng ta lại tổ chức một pháp hội trung phong tam thể niệm ở tại chùa Thanh Niên này để hồi hướng cho các thai nhi sản nạn. Do một Phật tử ở tại Úc Châu phát tâm cúng dường và cung thỉnh chúng tôi mở pháp hội đó. Và năm nay sau khi tổ chức pháp hội trung phong tam thể niệm tri ân báo ân hồi hướng cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang đồi độc lập huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, thì chúng ta lại về đây lại có một Phật tử ở thành phố Hà Nội phát tâm phần lớn về kinh phí để cung thỉnh cho tôn đức tăng ni quý vị những Phật tử đồng tu chúng ta về để cùng nhau mở các pháp hội này, trước hết là để hồi hướng cho hương linh các thai nhi xuất sản mà trước đây chính vợ chồng của Phật tử này cũng đã vô minh đã bỏ đi một vài đốt trong cuộc sống của mình, và đồng thời cũng hồi hướng cho tất cả các anh ở đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và trên toàn thế giới có nhân viên với các bộ trung phong nói chung đều được nương nhờ Phật tử áp lực và tác lực về trong các hội này cùng nhau tu hành, cùng nhau nghe kinh, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau lễ Phật, cùng nhau sám hối và cùng nhau được tắm mình trong quang minh của đức từ phụ A Di Đà Phật, được đức từ phụ A Di Đà Phật chẳng bỏ đại nguyện liền tiếp nước thần thức của các em đưa về các quái tiên giới, tiền giới và về quái tây phương của cả thế giới nếu như đầy đủ phúc báo nhân duyên. Đấy chính là vừa là trường hợp cũng như vừa là sự sắp xếp của ban tổ chức. Vì vậy mà đây là một đại thắng duyên để cho tất cả quý nhân chúng ta từ đồng tu chúng ta cùng nhau nhất tâm để hồi hướng cho các em. Khi đọc xong những bài báo đó thì cách đây 4 tối chúng tôi có nằm mơ về một giấc mơ rất là kỳ lạ. Năm ngoái khi tổ chức trong các hội thai nhi đó, thì trong một giấc mơ chúng tôi mơ thấy một giấc mơ đó và thấy có một em bé thế ở bên cạnh đầu giường của tôi và nói rằng cảm ơn thầy, cảm ơn các quý thầy, cảm ơn các Phật tử đã mở pháp hội trở liền cho chúng con, và con đã được đi đường thai, trong mấy hôm nữa con sẽ đi đường thai, và con được đi đường thai vào gia đình rất giàu có, rất gia giáo và mình biết, cho nên con thấy rất hạnh phúc. Cái phần thức thân tư vấn của mẹ mẹ đó, hay như đó, nói trong giấc mơ với tôi như vậy, và tôi cứ nghĩ đó là một giấc mơ, và tôi chưa kể với ai cả, và nghĩ là một giấc mơ thì nó bình thường thôi, nhưng ngoài trong giấc mơ và tôi chỉ biết trong lòng và thầm ngồi nhớ cầu nguyện Đức Phật Thích Bồ, nếu đây là thật sự là như vậy thì cầu chúc cho em bé hạnh phúc. Và hơn 5 năm sau, lại một giấc mơ tôi nhìn và nhìn em bé nó đến nói khóc và nói với tôi rằng thầy, con thật vô phúc. Con được nhập thai, chủ ở trong bào thai của người mẹ, được người mẹ rất yêu thương, chăm bám cho con. Con thấy rất cảm động và hạnh phúc, và ngày này giờ giờ khắc khắc con mong rằng con được sớm sinh ra trên đời, lớn lên con sẽ chăm ngoan học hành, sẽ báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng bỗng một hôm con nghe thấy ý kiến của người cha mà con kính yêu, tôn trọng, nói với mẹ con rằng gia đình ta đều là cán bộ của nhà nước, chính sách sinh sản của nhà nước chỉ 1-2 con, vậy chúng ta đã sinh ra được 2 đứa con rồi, có những con này rồi, tức là có cả trai cả gái rồi. Bây giờ không may được lỡ cái này, nếu mà để sinh ra thì cả anh và em nặng thì sẽ bị mất chức, nhà sẽ bị giáng chức, cho nên hai vợ chồng đã bàn nhau đi bỏ cái thai đó khi đã hơn 5 tháng. Vì công danh, vì tiền bạc, vì địa vị, hai vợ chồng đã tâm tâm vứt bỏ đi cái thai nhi đó hơn 5 tháng. Và cái thai nhi đó sau khi biết rằng mình sẽ bị vứt bỏ, khi nghe tiếng người cha và người mẹ nói với nhau như vậy, người mẹ rất đau khổ, buồn tủi và khóc lóc suốt mấy ngày trước khi quyết định bỏ cái thai đó. Nhưng vì áp lực của chồng và áp lực của xã hội, người mẹ đã quyết định làm theo người chồng và làm theo những lời góp ý của họ nhà chồng, cho nên đã quyết định đi bỏ cái thai nhi đó. Và sau khi cái thai nhi đó nghe cái tin đó, em rất buồn và rất sợ hãi. Em đến em trong giấc mơ thì mơ thấy em nói về là con rất sợ hãi, nhưng điều đó đã đến với con, nỗi sợ hãi không phản ứng được và không vượt được vì nghiệp chướng của con quá nhiều, cho nên nay con đã đến đây và mong rằng trong những tháng buổi tới thầy sẽ nhớ đến con và hãy cầu nguyện cho con sớm được kinh nghiệm đã có kiên nhớ không ở lại như thế này nữa. Và trong những mơ xong thì con quan điểm là tôi cũng cầu nguyện và đã đảm bảo hồi hướng chúc phúc cho em ạ, sớm được sinh để sẽ có kiên nhớ kiên nhớ không thể lại nâng cao như em mong muốn được. Từ đó đến nay thì tôi cũng bắt đầu, và sau khi mà đã làm cái bài báo cũng như là đưa những cái tin
bản án quy đã là sẽ bắt tâm là bắt qua xe này. Là mẹ đã quan tâm được người đấy. Thì cái cảnh mà các bác sĩ trước khi họ muốn mang cho mẹ cho người mẹ ra, cho mẹ còn lớn quá không mang được, thì cho mẹ đang sống trong thời họ dùng cái kéo và cắt tay, họ dùng cái kéo và cắt chân, dùng cái kéo cắt đôi cơ thể ra, cắt đứt cái đầu ra để đôi từng phần ra. Nếu như mẹ đó đã nằm sau tháng rồi, thì rất thương xót. Và tôi để tôi nhớ lại cái giấc mơ của mình. Nhớ lại cái giấc mơ của mình từ năm ngoái sau khi tổ chức Bác Hồ, và năm tháng sau mình đã thấy cái giấc mơ đó. Và nghĩ là đã thể mà rất thể cảnh tỉnh các bậc làm công và cha mẹ thì phải tin con cái mình có kế hoạch kế hoạch kế hoạch từ trước, chứ đừng có để xảy ra rồi mới đi xác định biết bỏ những đứa con tội cho cuộc đời. Còn đối với các bậc trẻ đang trong độ tuổi sinh sản thì các quý vị phải xác định kế hoạch theo sự hướng dẫn của bác sĩ và ban kế hoạch hóa gia đình từ hôn cho đến ra. Cũng như là chỉ có đọc các sách báo văn bản của nhà nước có hướng dẫn, đặc biệt là các em nhỏ đang cần sự hướng dẫn lời mong rằng các em phải có chứng kiến, phải có niềm tin và nhân quả tổ quốc. Cho nên trong cuộc sống chúng ta đừng có vội vàng làm tất bất cứ một cái gì, yêu thương nhau thì sau khi được tôn lên gia đình bố mẹ quản lý được pháp luật chứng nhận thì khi đó chúng ta có thể sinh sống trường làng với nhau. Chúng ta không ăn cơm dễ dàng, không sống được, không sống một cách vô độ, chia sẻ những việc chúng ta đã đổi để kết hợp các anh đi các em mẹ như được đổi lỗi vô cùng. Trong khi chúng ta nói hết của mọi người tôi sẽ đoạt xong ba nửa tháng cả không sai, tức là sẽ đoạt vào đường địa ngục, nằm địa ngục, chịu muôn đời cùng cầu khổ ở trong địa ngục, nhẹ nhường ngã quỷ, đói khát khổ đau vô cùng ở trong ngã quỷ, nhẹ nhường súc sinh, khiến con người ta giết một người ở đời sau. Vì vậy mà hôm nay trong pháp hội này là người đệ tử Đức Phật, chúng tôi mong rằng các vị Đức Phật tử thần tu chúng ta nếu có thể trao đổi thì hãy phải nhất tâm sám hối khi chúng ta còn tấm thân này, còn hơi thở này, còn trí tuệ này, còn lời nói hay là việc làm này, hãy nhất tâm sám hối tổ chức của mình để với tam bảo, với lòng mình và với tính như thương yêu thì các anh đi. Cô tổ là mình đã tan tâm dứt bỏ đi, mong các em sẽ được tan sinh để các cháu trên giới để nhớ và tên như là để giải trừ những hoàn kết. Và để cảnh tỉnh tất cả các quý vị đã có thể được chúng ta lớn rồi để bảo tâm nhận đạo mà các bạn đang tổ chức để tự mình phải khắc chế tự mình và nghiêm túc với bản thân mình trong việc quan hệ tình cảm vợ chồng để không xảy ra cái chuyện lỡ rồi chúng ta mới đi giết hại các em. Tôi có sáng tác một bài hát và tối ngày hôm kia sau khi mà đọc bài theo chí là tôi sáng tác một bài hát có cái tên có chủ đề là xin cho bao người phản người nhớ lại cái bài rất hơn của em bé hai năm ngoái là đã học được một chương trình của bài tập bài đó và sau đó năm tháng em bé tới để bảo vệ một cái và hôm nay qua các câu này bài tập này đặc biệt là để các anh chị em bé đó và đồng thời cũng là để cho tất cả các anh chị em bé sống sống hiện tại các anh chị em bé bảo vệ
Thank you.
tất cả những đức năng tương đương, những chỉ đạo và những nguyện vọng của năm đi tập thể chúng ta ở trong đạo tràng này, mong rằng chúng ta không phải nhìn thấy tư duy của các em bé phải nói lên những lời cầu xin dĩ người thân của mình như trong năm. Nguyện đem tâm thức này